Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Không chỉ là Nghệ An dựng tượng Lenin mà Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng còn chi ra gần 270 tỷ để gọi là biếu nhân dân cờ đỏ sao vàng và một bộ ấm chén nữa cơ ông ạ. Đấy là những cái chuyện mà về tổng thể lợi ích của xã hội và lợi ích của người dân ở đó thì hoàn toàn là chuyện vô bổ, không có ích gì cả, rất là lãng phí. Nhưng mà xét từ khía cạnh của cái đảng cầm quyền thì họ lại làm một việc rất có ích cho họ, là bởi vì bất kể cái đảng cầm quyền nào thì họ rất là coi trọng những cái thứ mang tính biểu tượng, ảnh lãnh tụ ư, các tượng đài hoành tráng ư, cờ tổ quốc ư, hay là những cái vật mà có thể trưng ra ở trong nhà cho người dân lúc nào cũng nhìn thấy và nhắc nhở người dân rằng đấy, đấy là cái gọi là gì, là biểu tượng của cái chế độ, đấy là công lao của đảng, là của này kia. Thực sự người ta không hiểu rằng cái đấy là chính là tiền thuế của họ đã bị những cái người cầm quyền tiêu pha một cách vô tội và lãng phí, vô bổ cho cuộc sống của họ, cho xã hội, nhưng mà thực sự lại rất có lợi cho bản thân những cái người quyền đó. Cho nên là nó có hai cái khía cạnh ở đây. Đối với vấn đề mà ông vừa nhắc tới là tượng Lenin, hoặc là tôi thêm vào là quà tặng của Hải Phòng.
Dạ vâng, dạ thưa, ai cũng biết rằng tượng Lenin đã bị phá bỏ tại các nước Đông Âu kể từ thập niên 1990. Thì tại sao giờ này ở Việt Nam, tỉnh Nghệ An là tỉnh thể nói là nghèo nhất ở Việt Nam lại bỏ tiền ra? Nghe nói rằng tượng này từ bên Nga đem qua, nhưng mà công trình xây dựng dựng linh tượng cũng là tốn hàng ngàn tỷ đồng. Thì thưa ông, không lẽ người dân không biết khuynh hướng hiện nay của xã hội là không có chấp nhận cái tượng Lenin tại bất cứ nơi nào, thưa ông?
Cái đấy ông chỉ đúng một phần thôi ông ạ, là bởi vì đúng là tượng Lenin ở tất cả các nước Đông Âu và những nước thuộc Liên Xô cũ trừ nước Nga là đã bị vứt bỏ, bởi vì người dân ở đấy người ta thức tỉnh ra, người ta hiểu về cái tội ác của chế độ cộng sản, tội ác của Lenin. Còn bản thân nước Nga cũng có những người như vậy, nhưng mà bản thân chính quyền Nga thì không có một cái chủ trương là phá bỏ các tượng Lenin cũng như là đưa thi hài của Lenin ra khỏi lăng Lenin ở Kremlin, bởi vì họ còn ngại rằng còn có rất là nhiều người gắn bó với cái thời đấy còn đang sống. Ông Putin ông nói như thế có nghĩa rằng chắc là phải đợi vài chục năm nữa chẳng hạn, những cái người mà còn vương vấn với cái chế độ không còn nữa thì lúc đó người ta mới dọn dẹp cái lăng chẳng hạn. Bản thân tượng Lenin ở nước Nga không bị phá bỏ như là mọi người nghĩ, và cái tượng Lenin này là tượng do một cái thành phố quê hương của Lenin ở vùng Siberia thì phải, là cái thành phố mà kết nghĩa với Nghệ An họ tặng. Thế tất nhiên tức là gì, là cái việc họ tặng thì chỉ một cái bức tượng thì nó cũng không phải là quá nhiều tiền, nhưng mà cái tiền để mà xây dựng bệ, xây dựng cái khu đó là cái tiền tương đối là lớn. Nhưng mà dẫu sao cái đấy đến một cái lúc nào đó mà ở Việt Nam người ta cũng nhận ra thì cái tượng bằng đồng đấy của Lenin cũng còn có một cái ích, tức là đưa vào lò đúc để làm được cái gì, và cái bản thân cái chỗ đó còn vẫn còn có thể là một cái công viên giải trí cho nhân dân, thì thực sự là nó cũng không gây tác hại nhiều lắm. Xét về mặt lâu dài, ở một cái giai đoạn ngắn thì đúng như ông nói rằng rất là phi lý, là trong lúc Nghệ An là một cái tỉnh nghèo, chuyên môn năm nào cũng phải xin ngân sách của nhà nước bù cho mà lại đi làm một cái việc vô bổ như thế. Lẽ ra có thể phân bổ cái tiền đấy để làm những việc khác có lợi ích cho người dân của Nghệ An hơn thì hay hơn rất nhiều. Nhưng mà ở Việt Nam thì ông cũng biết, tức là gì, là cái chế độ tuyên truyền của Cộng sản nó vẫn làm cho một số đông người vẫn còn tin vào Lenin chẳng hạn. Cho nên là ông chắc ở xa ông không biết, nhưng mà chúng tôi thì như vậy, chúng tôi hàng ngày đi qua một cái vườn hoa ở Hà Nội này thì vẫn thấy ông Lenin ông lù lù đấy. Tất nhiên tức là người dân thì cũng rất là ghét, nhưng mà cũng vẫn còn những cái người người ta gắn bó cái thời đấy và người ta vẫn yêu mến những cái như thế, chứ không phải là tất cả mọi người Việt Nam đều nghĩ như là những người đã được khai sáng đâu ông ạ.
Dạ vâng, cảm ơn ông. Nhưng mà thưa ông vừa nói rằng Tổng thống Putin cũng nói rằng tượng Lenin sẽ giữ ở đó cho đến khi nào không còn người nào yêu mến nữa, khoảng chừng vài chục năm nữa. Thì thưa ông, đặt trường hợp của Việt Nam thì những tượng của các lãnh tụ liệu bao giờ những người mà ủng hộ hủy bỏ các tượng đó đi không, thưa ông? Như ông nói là có thể tượng Lenin có thể đem ra để đúc đồng và có chỗ công viên, liệu chừng nào có thể thấy được những ngày đó, thưa ông?
Tôi nghĩ là mọi người Việt Nam phải hỏi chính mình câu hỏi đó, và không có thể ai trả lời được chính xác là sau 10 năm, 15 năm, 13 năm hay là 83 năm, bởi vì nó phụ thuộc vào chính hành động, chính suy nghĩ của người dân. Nếu mà các cái tổ chức xã hội dân sự và là kêu gọi người dân, thức tỉnh người dân, nâng cao cái dân trí của người dân để người nào cũng hiểu rằng cái việc đấy là một cái việc vớ vẩn, một cái việc vô bổ, và người ta lên tiếng, người ta hành động trong mọi lĩnh vực của họ hàng ngày, liên tục gây áp lực lên chính quyền, thì tôi nghĩ rằng cái ngày đấy là không lâu lắm. Còn nếu mà ai cũng bảo thôi kệ nó, cái đấy có ảnh hưởng gì đến ta đâu, không làm gì cả, thở, thì tôi nghĩ rằng 83 năm sau có khi nó vẫn còn đấy. Cái đấy hoàn toàn phụ thuộc vào chính chúng ta, những người Việt Nam ở trong đất nước Việt Nam này và những người Việt Nam ở nước ngoài có cái cách đấu tranh rất là khôn khéo. Bởi vì cái chuyện này là cái chuyện khó và cái chuyện dài, nhưng mà cũng có thể là rất nhanh, nhưng mà cũng có thể là rất chậm, tùy vào chính chúng ta.
Dạ vâng, dạ thưa ông, một điều mà nhiều người không hiểu là tại sao lại dựng tượng của Lenin mà không dựng tượng của Stalin? Và cũng tương tự như vậy, tại sao không dựng tượng của Mao Trạch Đông là một lãnh tụ đã từng giúp Việt Nam trong các cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ, thì tại sao tượng Mao Trạch Đông lại không thấy tại Việt Nam, thưa ông?
Như thế, chính gọi là câu hỏi của ông cũng đã là một câu trả lời. Là bởi vì thấy là như thế là những người dưới cầm quyền của Việt Nam là họ cũng khôn chứ không phải là họ ngu lắm đâu. Bởi vì nếu mà họ dựng tượng Mao Trạch Đông lên thì cả cái dân tộc này nhổ vào mặt họ và bảo là chúng mày là bọn bán nước. Không, họ không dại đi làm cái chuyện đấy. Stalin cũng gần gần tương tự như thế. Bởi vì Stalin đã có một thời gian khá dài và người dân Việt Nam tuyệt đại đa số đã thấy Stalin là một cái lãnh tụ khát máu. Chứ còn Lenin thì có lẽ là còn kinh hơn cả Stalin. Nhưng mà những cái việc người ta nhận được cái thông tin chính xác như thế thì nó chưa được lắm. Cho nên là thực sự là cái dân trí của Việt Nam đối với Mao Trạch Đông và đối với Stalin đã làm cho họ không dám dựng những cái bức tượng đấy. Nhưng mà với Lenin thì chưa. Cho nên là thực sự là cái công cuộc gọi là khai dân trí còn phải tiếp tục hơn nữa. Nói như thế không có nghĩa rằng người ta không làm. Tôi nói thí dụ như là Bộ Công an họ dựng bức tượng của Brzezinski là một cái người đồ tể của Lenin. Nhưng mà cái ông đó là một cái ông người gốc Ba Lan, nhưng mà thực sự là trùm của KGB. Nhưng mà ở cái chuyện của Bộ Công an họ dựng cái tượng ở trong vườn của Bộ Công an thôi. Và người dân Việt Nam chắc cũng không biết lắm chân tướng của trùm KGB này là như thế nào. Cho nên là thực sự tức là vấn đề là dân trí nó đến mức nào, và họ cũng biết được cái chuyện đấy, cho nên là họ có cân nhắc tức là dựng bức tượng nào mà không dựng bức tượng nào. Bởi vì dựng bức tượng nào nó lố quá thì sẽ có hại cho họ, cũng khôn chứ không phải là dại đâu.
Dạ vâng, thưa ông, ở một mặt khác thì người ta thấy rằng trong lịch sử đã nói ông Mao Trạch Đông đã chi viện cho Việt Nam rất nhiều, mà bắt cả người dân Trung Quốc phải nhịn đói, nhịn ăn để chi viện cho chiến trường Việt Nam. Thì nếu mà tại Việt Nam không có bức tượng nào của Mao Trạch Đông thì hóa ra lại vô hơn với một lãnh tụ lớn lao ở Trung Quốc không, thưa ông?
Cách nói của ông là rất giống cách nói của người Trung Quốc. Nhưng mà rất là may là như vậy, là người dân Việt Nam là biết rõ cái chân tướng của Mao Trạch Đông cho đến tận chân tơ kẽ tóc. Cái mà họ bảo là giúp cho Việt Nam để đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng, thì cái đấy là người Việt Nam hiểu kỹ lắm rồi.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Nga cho buổi nói chuyện này. Dạ, kính chúc sức khỏe ông.
Vâng,
dạ, kính chào. Dạ, kính chào. Dạ. Vừa rồi là tiến sĩ Võ Văn A, và sau đây chúng tôi liên lạc được với nhà báo Võ Văn Tạo tại Khánh Hòa. Lời đầu tiên thay mặt quý thính giả Đài SBS xin kính chào Tạo ạ. Dạ.
Xin kính chào nhà báo Phan Bách cũng như là khán thính giả của Đài SBS Úc Châu.
Dạ vâng, thưa anh, trước đây thì nhiều tỉnh thành cũng như nhiều thành phố dự định là sẽ tuyên bố hết dịch coronavirus sau một thời gian đến 30 ngày hơn nữa, không có một cái trường hợp nào nhiễm bệnh mới. Thì thưa anh, tại Khánh Hòa là một tỉnh thành mà Trung ương chú trọng đến nhiều nhất vì không có một trường hợp nhiễm bệnh nào mới sau hơn 30 ngày. Thì thưa anh, Khánh Hòa đã được tuyên bố hết dịch chưa thưa anh?
Vào ngày 26 tháng 2 thì Bộ Y tế tuyên bố Khánh Hòa hết dịch. Không phải là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa công bố mà lại là Bộ trưởng Bộ Y tế. Cái đấy là theo quy định của luật pháp Việt Nam hiện hành đối với chuyện là dịch bệnh. Cho nên là ngày 26 thì trên các phương tiện truyền thông có đưa tin Bộ Y tế tuyên bố là Khánh Hòa hết dịch theo quy định, tức là sau 30 ngày mà không có ca nào nhiễm mới á. Là cái người dân ở địa phương và cũng rất là quan tâm đến cái tình hình này, bởi vì sao Khánh Hòa thì các vị đều biết rồi là nơi mà đầu tiên ghi nhận bùng phát dịch và cái nguy cơ dịch rất là lớn, bởi vì Nha Trang Khánh Hòa là cái điểm du lịch thu hút rất là đông khách Trung Quốc, Hàn Quốc là những cái nơi mà trọng điểm về dịch hiện nay nó đang bùng phát. Hai bệnh nhân đầu tiên phát hiện nhập viện trên toàn quốc Việt Nam ấy, là ông Lý Dinh cùng với con trai ông ấy, là người Trung Quốc từ Vũ Hán sang Việt Nam ấy, thì lây ca bệnh đầu tiên cho người Việt Nam mình là cái cô lễ tân của khách sạn tại Nha Trang của Khánh Hòa. Đấy, cho nên là sau những cái cú chấn động như thế và lượng khách du lịch rất là lớn như thế của Trung Quốc, trước đây là đi ra đường cứ 10 người đến 9 người là người Trung Quốc, cho nên là người dân địa phương rất lo lắng. Cho nên Nha Trang Khánh Hòa là một trong những điểm nóng hàng đầu của cả nước trong cái đợt dịch này. Thế cho nên cái việc tuyên bố là có dịch hay là được tuyên bố là hết dịch là một cái sự quan tâm của tất cả những người dân ở tại địa phương, trong đó có tôi. Thế nhưng mà tôi quan sát là tôi thấy rằng ngày 26 thì truyền thông có đưa tin như thế nhưng mà không bộ nào lắm. Trước đó thì mọi người cũng đoán rằng là có thể đủ ngày 30 ngày đấy, nhưng mà tình hình nó còn căng. Có khi là ông chính phủ, ông Bộ Y tế cũng lờ đi. Nhưng mà thực tế là ngày 26 cũng có tuyên bố theo đúng quy định của luật pháp. Nhưng mà có một cái điều nó rất là buồn cười. Thế là chiều 26 thì thấy công bố như thế trên các phương tiện truyền thông là Khánh Hòa hết dịch, nhưng mà sáng 27 thì cũng các phương tiện truyền thông đăng ào ạt cái tin là lãnh đạo Khánh Hòa họp gấp khẩn cấp để đối phó với cái nạn dịch này, bởi vì là lúc đấy là tin tức từ Hàn Quốc nó bay về, tức là Hàn Quốc bắt đầu bị nặng rồi. Sân bay Cam Ranh của Khánh Hòa, sân bay quốc tế đấy, vẫn liên tục tiếp đón những cái đoàn người, những chuyến máy bay từ Hàn Quốc bay về. Thế cho nên là trong đó có cả người Hàn Quốc đầu tư tại Nha Trang Khánh Hòa, họ sang họ làm ăn, rồi du khách, rồi là lưu học sinh của mình, rồi là phụ nữ mình đi lấy chồng Hàn Quốc vân vân, nhiều lắm. Cho nên là chính vì cái tình trạng đó cho nên là khẩn trương ngay giờ sáng hôm 27 bằng cách như là ngăn ngừa cho chống dịch, sợ nó bùng phát trở lại. Đấy là tình hình của Khánh Hòa.
Dạ vâng, nhưng mà thưa anh, nếu mà tuyên bố hết dịch thì học sinh tại Khánh Hòa và sinh viên có trở lại đi học chưa anh?
Vâng, cho đến hiện nay thì thưa mấy anh là chưa. Học sinh chưa đi học lại. Có những cái thông báo là lui cho đến tôi nhớ đâu khoảng 8-9 gì đó thì mới đi học, và không phải là đồng đều mà là từng cấp một. Ví dụ như là các cháu nhỏ học mẫu giáo hoặc tiểu học ấy, thì được thì lâu hơn chút, cấp 1, cấp 2 ấy. Còn cấp 3 và các trường cao đẳng đại học thì đi học sẽ trở lại sớm hơn.
Dạ vâng, chúng tôi được biết rằng ngày 8 tháng 3 các trường cao đẳng đại học sẽ mở cửa lại. Nhưng mà thưa anh, quyết định mà mở cửa lại hay không đó lại tùy thuộc vào Ủy ban Nhân dân tỉnh hoặc là của trường học, chứ không phải là giới chức y tế. Lẽ ra chính giới chức y tế tại địa phương hoặc là trung ương mới quyết định vấn đề là có nên mở cửa lại trường học hay không. Bởi vì nếu chẳng may có những trường hợp lây nhiễm của các cháu, của các học sinh, thì việc đó ai sẽ chịu trách nhiệm thưa anh?
Tôi cũng thấy cái chuyện mà công bố dịch rồi hết dịch rồi thì cho đi học hay không vân vân, các biện pháp hành chính ấy, giao cho chủ ủy tùy trường hợp, tùy từng tỉnh, của vai trò của chủ tịch tỉnh ấy, tôi cho rằng là nó không hợp lý lắm. Bởi vì thứ nhất là cái chương trình giáo dục ấy, thì nó có ở về mặt quốc gia là nó có bộ giáo dục, và cái chương trình dạy thi vân vân thì nó vẫn lệ thuộc vào bộ giáo dục là chính. Thế thì ở các địa phương ấy, thì nếu mà ra cho tỉnh tỉnh thì tôi nghĩ rằng cái việc mà đi học nó lỗ chỗ, nó không đều nhau ấy, thì có lẽ nó sẽ ảnh hưởng đến cái kỳ thi tốt nghiệp đối với các cháu mà học cuối cấp, như là hết cấp 1, hết cấp 2, hết cấp 3 v.v. thì thì nó không thống nhất đồng bộ trong cả nước. Tôi không hiểu vì sao mà họ lại quy định là chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. Đấy là một. Cái thứ hai nữa là cái ông chủ tịch thì ông ấy việc hành chính, chứ còn bây giờ chuyện chuyên môn mà dịch bệnh như thế này ấy, mà để giao cho ông thì tôi thấy nó cũng lộn xộn, nó cũng không đúng lắm. Bởi vì thế này, mình cứ nhìn rộng ra cái việc mà thực tế nó vừa diễn ra ra trong thời gian gần đây đấy, là nhìn lên trung ương ngay trong chính phủ ấy, là ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo một đảng thì ông phó thủ tướng đặc trách cái dịch này vô được đao thì lại là thực hiện một nẻo. Ta đơn cử cái vụ một cái tàu du lịch của nước ngoài mà ghé Quảng Ninh ấy, rồi Quảng Ninh nó không cho phép vào, nó sợ dịch. Lẽ dĩ nhiên nó lý do mà ông Đam ông ấy gõ ở Quảng Ninh ấy là vì là theo cái thông tin ông nhận được ấy, là cái tàu này thì nó không phải đã từng đi qua những cái điểm nóng dịch như là Trung Quốc hay là Đài Loan vân vân, không, mà nó từ Indonesia mà và là khách châu Âu thôi, đã khá như thế. Thế nhưng mà vì Quảng Ninh nó sợ dịch cho nên là nó không cho vào. Mà nó không cho vào những cái tàu này là hủy luôn tất cả những cái cảng còn lại trong cái kế hoạch của nó, tức là Nha Trang, Đà Nẵng rồi thì ngay đâu nhiều Vũng Tàu nữa sao đó, đã khá như thế. Đến Việt Nam nó đến khoảng 3-4 địa phương thì Quảng Ninh là cái điểm đầu tiên, không cho vào thì nó cũng biết là điều này gây rồi thì nó cũng hủy luôn cả cái tour đó luôn. Thế thì ông Vũ Đức Đam là nhắc nhở phê bình là chấn chỉnh lại cái chuyện đó của Quảng Ninh. Thì tôi thấy cái việc đó của ông Đam là nó đi so với lại cái chỉ đạo của ông Nguyễn Xuân Phúc là tính mạng là trên hết, phải hy sinh lợi ích phát triển kinh tế, người còn thì của còn. Ông Phúc nói dữ dội về cái chuyện này lắm, rõ ràng lắm. Thế nhưng mà ông Đam lại làm chuyện đó thì tôi thấy nó trùng lặp. Thì rõ ràng là gì? Hai ông đó không có chuyên môn sâu về y tế, đúng không ạ? Không có chuyên môn sâu về y tế thì không ấy cảm tính bằng cái quyền lực hành chính thôi. Tất nhiên có những cơ quan tham mưu cho ông ấy. Thế nhưng mà ngay tham mưu cũng thế. Tham mưu thì bây giờ trong Bộ Y tế có một ông bộ trưởng. Bây giờ Bộ Y tế của Việt Nam thì em khuyết bộ trưởng rồi, nhưng mà có nhiều thứ trưởng thì mỗi ông mỗi quan điểm. Thế thì ông tham mưu. Thế thì cái ông thủ tướng hoặc ông phó thủ tướng không có chuyên môn y tế cũng không biết thật rõ lắm là cái con virus này nó lấy như thế nào, mức độ nguy hiểm nó ra sao. Thế thì tham mưu nó nói sao biết vậy, cho nên là khi tuyên bố ra nó không chuẩn. Thì tôi thấy rằng ngay cái việc mà nhà báo Văn Bách nêu ra tại sao mà không phải để cho giới chức y tế người ta quyết định cái chuyện này mà lại giao cho chính quyền ấy, thì tôi thấy đúng là nó là một cái bất cập. Tôi cũng thấy được cái đó là bất cập. Tôi nghĩ rằng đáng lẽ phải giao cho chuyên môn ở góc độ địa phương thì sở y tế, giám đốc sở y tế phải làm cái việc này. Còn ở trên trung ương là bộ trưởng bộ y tế làm cái chuyện này, và bộ trưởng bộ giáo dục không thể quyết được cái chuyện này. Bởi vì sao? Bây giờ nói là cái cháu nó đi học mà bây giờ nó bùng phát thành cái ổ dịch và có thể trả giá bằng sinh mạng của vài cháu, vài chục cháu, thậm chí vài trăm cháu. Ai chịu trách nhiệm? Chả ai chịu trách nhiệm hết. Ở cái đất nước Việt Nam không có ai chịu trách nhiệm hết. Tập thể mà. Nó không giống như các nước ngoài. Tôi nhớ là ở Hàn Quốc hay là Nhật hay bất cứ đâu, những cái nước mà dân chủ văn minh mà có đối lập chính trị xảy ra những cái chuyện bê bối một cái là lập tức là cái thủ tướng nhiều khi ông nó phải tuyên bố là ông từ chức ngay. À, hay là bộ trưởng cũng thế. Rồi có những ông danh dự cao là ông còn rút súng kêu vào đầu bắn hoặc là được leo lên trên núi nhảy xuống là tự tử. Nhưng người ta như thế, nhưng mà mình thì không có những cái chuyện thiệt hại do quan chức làm ăn gọi là sai quấy luộm thuộm sai chuyên môn nghiệp vụ để mà hậu quả rất nặng thì tôi chả thấy có ai là bị xử lý một nghiêm túc cả. Hiếm khi mà có người mà xin từ chức cái chuyện đó.
Dạ vâng, cảm ơn nhà báo Võ Văn Tảo rất nhiều. Hy vọng rằng cái văn hóa từ chức sẽ được nhớ tới trong các hàng ngũ lãnh đạo tại Việt Nam, thưa anh. Cảm ơn anh. Dạ.
Xin chào anh Văn Bách cũng như là khán giả của đài biết Úc Châu ạ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.